Rồi tiếp tục câu số 5 đó là phúc âm Matthew. Lạ ghê, lạ ghê là chỉ trong cái chương này dừng như vậy, chỉ trong chương này, chương 24 câu 37 câu 39 là mới dùng chữ quang lâm, tiếng Hy Lạp là parousia. Đấy, thế ở đây có đấy, thế thì là phúc âm duy nhất mà anh chị em đọc lúc nãy đó, anh chị em thấy như vậy là 1, 2, 4 lần xài chữ quang lâm, danh từ đấy. Thế quang lâm ở đây gọi là quang lâm nghĩa là gì, vẫn dành cho những người chưa trả lời bao giờ. Và quang lâm nghĩa là gì, và quang lâm của Đức Giêsu có giống với quang lâm của một ông vua không, có khác với quang lâm của ông vua không? Vâng, ở đây nói bao giờ chưa, ở đây có ai chưa nói xin giơ tay không ạ? Ở đây có ai mà bảo chúng tôi gần như là bị mất tiếng thế? Vâng, rồi chúng ta có người rồi ạ. Vâng, thế quang lâm nghĩa là gì? Lúc nãy nói từ nãy giờ nói rồi hết rồi đâu mà hỏi nữa.
Dạ, theo con nghĩ thì quang lâm là Chúa đến trong vinh quang.
Đến trong vinh quang, rồi. Vâng, nhưng mà bạn có biết rằng chữ parousia là người ta xài hay thường xài cho ai không? Cho ai là người hay nói đến quang lâm? Đấy là một cái chữ
vua.
Cho vị nào?
Vua.
Vì vua ở đấy thì vua quang lâm. Và vì thế nên ở đây mới đặt cái câu hỏi này, đó là Đức Giêsu quang lâm, con người quang lâm đấy, thì khác với quang lâm của một ông vua như thế nào đấy. Thế có sẵn sàng vậy, có bạn có trả lời được không? Không, vậy mời chị đấy. Vâng.
Dạ con thưa cha là con thấy giống là đều làm vua.
Đều là vua. Đức Giêsu cũng là vua. Vâng,
và
rồi.
Tiếp theo là cai trị dân nước.
Thế nào cũng có nước, cũng hay.
Và người...
có dân rồi có nước, dân nước là cả dân lẫn nước này. Vua là phải có dân, không có dân thì cai trị ai? Đấy là phải có nước, nhiều người dân ở với nhau thành nước. Vâng.
Và tiếp theo là ngự ở nơi cao sang và nơi sang trọng, nơi uy linh ạ.
Ngự ở nơi, ông vua là người đều ngự ở nơi cao sang. Thế rồi, gì nữa không?
Và con nói khác đó là ở vua ở trần gian thì cai trị chỉ một dân tộc thôi, và những cái người dân thì ở trần gian và không có các thiên sứ hầu cận, còn ở Chúa thì ở tất cả mọi dân tộc và tất cả mọi người ạ, và những cái người này thì sống lại ở sau ngày sau hết ạ.
Tức là có khác biệt là vua cai trị từng nước, còn vua Giêsu thì là vua của cả thế giới. Hết chưa? Hết rồi không ạ? Vâng, thế cảm ơn. Thế có ai bây giờ chọn một người mà người cũ cũng được mà để nói thêm vô ạ?
Dạ thưa cha, theo con nghĩ quang lâm có nghĩa là ngày là lần đến thứ hai ở trần gian của Đức Giêsu trong 1 Cô-rinh-tô chương 15 câu 23. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về người. Còn quang lâm của Đức Giêsu giống các vị vua ở chỗ là vua lên là đầy cái sự oai nghiêm và quyền lực của một vị vua. Trong Matthew chương 24 câu 29 đến 30. Còn quang lâm của Đức Giêsu khác với các vị vua khác là sự quang lâm của Đức Giêsu thì rất là nhanh và bất ngờ. Chương 24 câu 27 biểu lộ sự uy quyền trên sự sống của tất cả vạn vật, ở Matthew chương 24 câu 29 đến 31. Xin hết.
Vâng, vâng. Anh chị em có thấy 29 31 là điều gì không? 29 31 có nói trên vạn vật gì không? Tại nếu mà đọc không thấy mình muốn chắc mình phải đọc lại cái câu đấy thì người ta không phải lật để người ta nhìn. Chương 24 câu 29 đến 31. Vâng. Vâng, như thế thì thứ nhất là anh chị em thấy những cái nhận xét vừa qua có những nhận xét là đúng. Thứ nhất là cứ coi như Đức Giêsu cũng là vua. Và Đức Giêsu đến, như anh chị em biết cái chữ parousia đó thường thường dùng để chỉ cái việc nhà vua đăng quang. Đấy, đăng quang. Hay là ngày sinh nhật. Nói chung là một ngày rất là vui. Khi nói đến parousia là một ngày vui của nhà vua. Bởi vì ông lên ngôi là một ông vua mới lên ngôi là hay tha cho dân thuế, rồi cho họ vui vẻ, rồi có khi là lấy thóc trong kho ra cho người ta hưởng. Ấy, thế thì cái ngày Parousia là ngày như thế. Câu hỏi dành cho anh Châu ạ. Câu hỏi này dành cho anh Châu ạ. Ngày Đức Giêsu trở lại có phải là ngày vui không?
Thưa cha, ngày Đức Giêsu quang lâm có thể là ngày vui với một số người mà có thể là ngày đau khổ nhất của một số người.
Vâng, tại sao ạ? Bởi vì như thế, câu hỏi này là dễ hơn để mồi cho anh. Hỏi ông vua Trần Thế, ông quang lâm là ông đăng quang hay là gì á? Thì ông ấy đăng quang, ngày đăng quang có phải là ngày phán xét không?
Dạ không, ngày đăng quang của vua Trần Thế không phải là ngày phán xét.
Thế ngày quang lâm của Đức Giêsu thì là thế nào?
Ngày quang lâm của Chúa Giêsu là nó đồng nghĩa với ngày phán xét luôn.
Vâng, đồng ngày phán xét. Phán xét ai ạ? Theo nhìn kính của anh ấy, thì anh đọc kinh Thiên Kính anh thấy phán xét ai?
Phán xét kẻ dữ.
Kẻ dữ rồi.
Kẻ
phán
dữ
xét ngày phán xét ai ạ? Kẻ gì ạ? Kẻ sống và kẻ chết. Bởi vì có thể Đức Giêsu trở lại có nhiều người còn đang sống. Đấy thì người ta bất ngờ mà đến. Thành ra có cả kẻ sống và kẻ chết đấy. Nhưng mà ý muốn nói lúc nãy có một bạn nói là cả thế giới đều để ở trong cái dưới cái sự phán xét của Chúa. Mà lúc nãy cũng có người nhắc tôi rằng là quang lâm có nghĩa là Đức Giêsu đến lần thứ mấy ấy nhỉ? Thứ hai. Mà ở đây có ai trả lời cho tôi biết là lần Đức Giêsu đến lần đầu tiên, con Thiên Chúa lần đầu tiên là đến lúc nào? Ở đâu ấy nhỉ?
Giáng sinh.
Ở đâu ạ?
Bethlehem.
Ở Bethlehem. Và lần đấy, câu hỏi này là dễ lắm. Lần đấy đến mà có oai nghi không? Đấy, có oai nghi không ạ? Không, không oai nghi lắm đấy. Bởi vì có oai nghi nữa thì chỉ có mấy ông mà là mục đồng là thấy thôi, chứ còn ngoài ra là mấy người khác không đấy. Tức là không có cái sự oai nghi. Mà đến lần thứ nhất có phải đến như một vị vua không? Cũng có, nhưng mà đúng vua này yếu lắm, vua này bị chạy rượt chạy quá xa đấy, tức là không có quyền lực. Đấy, hoàn toàn là rất ít quyền lực, bởi vì nghèo không có chỗ ở nữa đấy. Vâng, rồi đấy, như vậy anh chị em thấy cái lần đầu đến thì dĩ nhiên là không phải để phán xét đấy. Câu hỏi này là hay hơn, dễ hơn. Đức Giêsu lần đầu đến thì có được mọi người nhìn nhận không? Có được mọi người nhìn nhận không? Có hay không ạ? Không đấy, không. Mà nếu không nhìn nhận thì có sao không? Đâu có sao đâu, trời ơi, một em bé mới đẻ ra đâu có sao. Nhưng mà chính vì thế nên anh chị em mới thấy Đức Giêsu đến lần thứ hai là rất khác với lần thứ nhất. Lần thứ hai là lần mà anh không nhìn nhận tôi thì anh cũng phải nhìn nhận thôi ạ. Đấy. À, lúc nãy có một cái nét nữa mà anh chị em không nói. Đức Giêsu đến quang lâm lần thứ hai thì đến khác với một ông vua ở chỗ là đến trên mây trời, từ trời đến. Đấy, ông vua đâu có từ trời đến, ông ấy từ đất ông ra như trời gì nữa. Đấy, thành ra ở đây rất đặc biệt là Đức Giêsu luôn luôn nói đến con người đến trên mây trời, cũng đấy có người nói còn đến với các thiên thần đấy. Vâng, và thành ra ở đây như anh chị em thấy rằng là cái việc đến phán xét trong tư cách như một thẩm phán, và lúc đó tất cả mọi người dù anh có đồng ý hay không đồng ý, tin hay không tin thì vẫn ở dưới quyền Đức Giêsu. Thành ra như vậy anh chị em mới biết rằng là chúng ta những người Kitô hữu, câu hỏi này rất hay bởi vì nó đụng đến mùa vọng. Anh chị em biết chúng ta có chờ không? Đấy, mà chúng ta thường hay quên chờ đấy. Tại chúng ta cứ tưởng rằng Đức Giêsu sống lại, Đức Giêsu chịu chết vì chúng ta, Đức Giêsu cứu chuộc chúng ta, Đức Giêsu được phục sinh, Đức Giêsu được lên trời gửi bên Đức Chúa Cha, hết rồi, như thế là hết rồi, khỏe rồi, thành công rồi, quá đạt rồi, đúng không? Đấy, quá đạt rồi. Và anh chị em quên mất rằng chưa trọn vẹn. Thành công chưa là thành công rồi, trọn vẹn chưa, bởi vì ngày nào Đức Giêsu chưa trở lại thế giới này, ngày nào thế giới này chưa bao giờ mở mắt ra để nhìn thấy vương quyền của Đức Giêsu, ngày đấy vẫn coi như chưa trọn vẹn. Và vì thế nên, tôi thử hỏi anh chị em nhớ trả lời được không ta? Vì thế nên chúng ta mới hay đọc kinh lạy cha. Anh có biết tại sao chúng ta lại đọc kinh lạy cha không?
Nước cha thì đến.
Đến chưa?
chưa.
Lẽ ra anh mà là thần học gia đó, anh là thần học gia rồi thì kêu nữa rồi. Rồi.
Dạ, thưa cha, con xin bổ sung hai cái điểm khác nhau giữa ngày quan lâm của Đức Giêsu và ngày quan lâm của một vị vua trần thế.
Hay đó.
Điểm thứ nhất, ngày quan lâm của Đức Giêsu khác với cái ngày quan lâm của một vị vua, nghĩa là ngày quan lâm của vị vua trần thế thì có thể biết trước được, còn ngày quan lâm của Đức Giêsu thì không thể biết trước được. Và cái thứ hai, điểm khác thứ hai nữa là ngày quan lâm của một vị vua trần thế thì do cái vị vua đó quyết định, chứ còn ngày quan lâm của Đức Giêsu thì do Chúa Cha quyết định. Con xin hát.
Hay, có nên vỗ tay không ta? Ủa. Vâng, hay thiệt. Vâng, đấy. Thế anh chị em, ủa đang nói, ông nói xong là tôi quên, không nhớ cái. Tôi nhớ cái câu hỏi trước nữa là cái câu hỏi tôi nhớ lúc đứng ở chỗ này nó có cái câu hỏi gì ở chỗ này nè. À đúng rồi, cái lạy cha. À đúng rồi, tôi đang chọc anh. Tôi nói là anh nói là hỏi đến chưa? Anh được chưa? Anh nói cái gì? Anh nói đến chưa?
Nếu nếu cha chỉ đến.
Tôi hỏi đến chưa thì anh trả lời.
Dạ, thưa chưa.
Chưa đến đấy. Thì lẽ ra đó, anh nếu mà anh là học thần học thì anh sẽ nói, tôi hỏi đến chưa, anh nói vừa rồi vừa chưa, đó thì vậy mới được. Chứ nếu mà nói chưa không là chưa đạt đấy, đấy đã và chưa đấy, tức là vừa là already tức là rồi, vừa là not yet chưa đấy. Hỏi là nước Thiên Chúa đến chưa? Dạ rồi. Đã được khai mở chưa? Dạ rồi. Ai khai mở? Đức Giêsu khai mở bằng chính khi Ngài đến trần gian là mở nước Thiên Chúa, chính khi Ngài chết, Ngài phục sinh là nước Thiên Chúa đã mở, chính khi Ngài chết là mở. Nhưng rồi chưa? Dạ rồi. Mà chưa chưa? Dạ chưa chưa. Bởi vì chưa gì ạ? Chưa hoàn tất, chưa trở lại trong vinh quang. Thành ra anh chị em mới biết chúng ta mong chờ ngày đấy không phải chúng ta mong tận thế đâu, mà cho bằng là chúng ta mong cái ngày mà Đức Giêsu mọi người đều phải nhìn nhận Ngài. Hiện nay đâu phải mọi người nhìn nhận đâu đó, còn khi Ngài trở lại trong vinh quang. Và như thế anh chị em có ngờ rằng cái câu tôi mới nói nó lại đụng đến nguyên đời sống Kitô hữu của chúng ta đó. Mà tôi thú thật là tôi có bị cám dỗ này, nói anh chị em nghe, tức là chúng ta có đọc năm kinh lần hột á, năm sự vui đúng không nào? À không, năm sự mừng. Năm sự mừng có nói là thứ 4 thì ngắm Đức Bà cho trời lên trời. Rồi thứ năm thì lại nắm cái gì ạ? Đức Mẹ thưởng. Tôi thấy hai điều nó giống nhau quá à. Nên tôi khi tôi cầu nguyện cái này, anh chị em không cần bắt chước tôi, thì tôi cầu nguyện thứ năm này thay vì Đức Trời thường Đức Mẹ lên trời thì tôi thấy cũng giống cái kia, nên tôi thay vào đó thứ năm thì ngắm Đức Chúa Giêsu trở lại trong ngày tận thế, ngày cuối cùng, trở lại cho ngày quang lâm. Xin cho chúng con biết chuẩn bị cho ngày trở lại của Chúa. Vâng, mà tôi nghĩ anh chị em biết không, coi vậy chứ anh chị em nhìn kỹ đi, chúng ta rất quên ngày quang lâm. Chúng ta ít, rất ít khi nói chuyện về điều đó. Cô này luôn luôn nói là Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta, cha hiểu không, đã chết. Và này nói là Chúa Giêsu đã phục sinh, cha hiểu không nào, đấy. Thế này thế khác. Nhưng không ai nói là chúng ta vẫn còn đang chờ một điều này đó. Và vẫn còn một điều để chờ. Kitô giáo vẫn đang chờ. Anh chị em ơi, như vậy anh chị em đã trả lời được câu hỏi số 10 rồi. Đó là như thế Kitô giáo của chúng ta vẫn ở... Đây, câu hỏi này dễ cho ông tới nè. Kitô giáo chúng ta vẫn ở trong mùa
vọng.
Đấy, vậy thôi, xong rồi. Đấy, vẫn ở trong mùa vọng. Chứ anh chị em cứ bảo là ô mùa vọng cách đây 2000 năm rồi cha, người Do Thái người ta chờ Chúa đến rồi, Chúa Giêsu đến rồi. Đấy, mà ngay bây giờ sau 2000 năm chúng ta vẫn sống trong mùa vọng. Chúng ta vẫn chờ. Người ngày xưa người ta chờ là chờ Chúa đến lần thứ nhất thì đến rồi, đó vậy thôi. Nhưng mà chúng ta đang chờ đến lần thứ hai, đến lần cuối. Tuy nói lần thứ hai nhưng anh Tâm cũng không bao giờ quên rằng Chúa không đến hai lần, Chúa đến 1 tỷ lần. Anh chị em đồng ý không? Giữa cái lần thứ nhất và cái lần thứ hai có vô cùng lần mà Ngài đến. Ngài đến với thế giới này, Ngài đến với từng người chúng ta, mỗi một người chúng ta, Ngài đến mỗi ngày nhiều lần. Ai mà buổi cái bài phụ âm sáng nay thì có nói đến viếng thăm, Đức Giêsu khóc bởi vì Ngài đến Ngài thăm và người dân Jerusalem không chấp nhận. Đấy. Và như thế là Đức Giêsu cũng có đến thăm đấy chứ, con Thiên Chúa có đến thăm. Thành ra nếu mà anh chị em nghĩ đến việc Thiên Chúa đến với chúng ta mà đến nhiều lần thì như thế có lẽ đời sống chúng ta thay đổi đấy. Bởi vì mỗi ngày chị Oanh chị bảo không, đến nhiều lần, không phải chỉ có lần ở Bethlehem, không phải là Bethlehem, không phải cách đây 2000 năm ở nước Do Thái, mà cũng không phải chỉ là chờ ngày tận thế, mà đến vẫn đến mỗi ngày. Cũng có khi người ta nói là Chúa đến thăm chúng ta vào lúc nào đó, anh chị em biết tôi định nói lúc nào á? Lúc nào? À, lúc lễ. Ồ, lúc lễ. Tôi định nói một câu khác ạ. Nhưng mà à, anh chị em bảo ồ, cái kiểu đến này chắc nếu mà Chúa đến thăm kiểu này thì ai cũng Chúa ai cũng tới một lần đấy đó. Lúc nào ạ? Lúc nào ạ? Lúc cầu nguyện. Lúc nào?
Dạ, lúc chết.
Lúc chết. Chúa có đến một lần nữa lúc chết. Tôi định nói lúc khác ạ. Thức dậy. Vâng, Chúa cũng đến với chúng ta anh chị em, nhất là lúc chết là không thể nào mà tránh được. Vâng, mà chị, tôi hỏi thiệt chị năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Vâng.
Dạ, 71 ạ.
Trẻ dữ vậy. chị tính sống tới nhiều?
Dạ, sống tới 72, 73 gì đó.
Khiêm tốn dễ sợ vậy, 71 mà xin cái thống. Nhiều bệnh quá, tức là ý chị nghĩ là chị lên thiên đàng chị hết bệnh cái gì?
Dạ, con có nghĩ như thế một phần.
Hết bệnh, không phải uống thuốc nữa. Oh, yeah. Vậy ở đây có ai ở bệnh nhiều có bắt nên bắt trước chị không? Hỏi tại sao muốn về với Chúa? Thừa lên với Chúa thì hết bệnh. Vâng, thế câu hỏi cuối. Chị có sợ chết không?
Dạ, không sợ lắm.
Tức là
chuẩn bị tinh thần chuẩn bị là con cứ có khi con ngủ thì con nghĩ có khi mình đây là lần chót, rước lễ cũng lần chót đi lễ, con cũng bắt chước coi như mẹ Teresa Calcutta đó. Dạ,
mẹ Teresa Calcutta thì có nhắc các linh mục rằng nhớ nghe chưa, khi nào đi dâng lễ thì coi như đây là lần dâng lễ, lần chót. Đấy, thế để dâng lễ cho sốt sáng hơn. Như vậy nếu mà chị ngủ mà coi như ngủ lần chót thì sẽ ngủ sốt sáng hơn.
Ôi, từng hơi thở của con mà dầu con đi vô thức á, nó vô cho con là có Chúa ở bên con, Đức Mẹ cũng đợi đón con nữa.
Nghĩa là nói chung là chị không có sợ chết, sẵn sàng, hơi sợ. Vâng, rồi, hơi sợ. Vâng, nhớ là Chúa có thể đến với từng người anh chị em ạ. Đấy, thành ra vâng, và rất bất ngờ đấy. Lúc nãy mình có nói là Chúa đến bất ngờ như ăn trộm, như ông chủ, mà ngộ ghê. Có lúc thì Chúa đến mình không biết, có lúc mình tưởng Ngài đến sớm, ông đến muộn. Có lúc mình tưởng đến muộn, ông đến sớm, trời trời cắt cớ vậy đó. Thành ra là theo như cái dụ ngôn vừa rồi, tức là lộn ngược ấy đó. Thầy Na có những người trẻ như thế, tưởng là mình sẽ sống đến già, cuối cùng là chết sớm. Có những bà tưởng là sống đến 72 tuổi, té ra tới 100 chưa chết đâu rồi. Trời ơi.
Con nghĩ là con biết con ngừng chết thôi, con cũng đi học nữa. Con biết ngày mai con chết, bữa nay con cũng vẫn đi học.
Chứ sao cái học gì lên thiên đàng nó
dạ
rõ
không,
rồi.
Dạ không, con đi học thì nó cũng có những cái tiếp nhận nó hay, có những cái bất ngờ. Mà con là đấy giờ con không biết.
Chị đúng rồi, chị rất nên đi học. Dạ. Bởi vì khi chị chết, chị lên thiên đàng, chị mới thấy rằng những điều học ở lớp này có nhiều điều không đúng.
Dạ không. Có nhiều con
và
con
thấy. Chị nên hiện về. Chị nói với chúng tôi rằng điều đó cha siêu giảng hơi sai. Tôi đã lên rồi, tôi thấy rồi, xin đáng tiếc. Dạy như thế mà rồi mà dạy. Trời ơi, ghê thiệt đó. Rồi. Vâng. Vâng, thế thì rồi, chúng ta như vậy, anh chị em thấy lúc nãy có nhiều ý hay về cái quang lâm của ông vua đó. Đấy, ông vua này là nắm cả trời, rồi cả thế giới, rồi phán xét. Ông vua kia quang lâm đâu phán xét gì. Rồi bây giờ xong được câu số 5 rồi. Câu số 6 ạ. Câu này thì dễ nữa, mấy câu này đều dễ mà cũng dễ thương. Đọc 24, 38 đến 39. Quang lâm của Đức Giêsu giống trận lụt thời ông Noê ở điểm nào? Dễ ghê mà dễ một cách ghê gớm. Vâng, như vậy chị có trả lời lần nào chưa? Rồi phải không? À đây đây, mời chị Công. Câu này dễ lắm ấy nghe. Rồi. Đọc 38-39 đã. Dạ.
Dạ, Matthew 24 câu 38 tới câu 39. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu, họ không hay biết gì. Câu 39, họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Cuộc quang lâm của con người cũng sẽ như vậy.
Vậy giống nhau ở chỗ nào?
Dạ, giống nhau là
hai chữ thôi, chỉ hai chữ thôi ạ. Đúng.
Dạ,
nhau.
Bất ngờ.
Chứ. Bất ngờ, đúng rồi. Dạ. Hai bên đều rất bất ngờ. Và dạ. Cái trận lụt cũng rất bất ngờ. Mấy người khác người ta tự nhiên thấy ông Noel ông đóng tàu, tôi bảo ủa cái ông này ông bị điên sao, ông đi đóng tàu gì, ông đóng gì mà to dữ, ông còn đi gom mấy cái con này vô làm gì không biết đó. Đấy thế. Vâng, và Đức rồi Chúa đến cũng bất ngờ. Rồi câu sau có ai sẵn sàng không? Những người nào mà có lật sách sáng thế thì mới được trả lời câu này. Những người dưới thời ông Noe đã phạm tội gì để bị Thiên Chúa phạt vậy ta? Đấy, vâng, đọc sáng thế chương 6 câu 5 câu 11 12 có ai đã sẵn sàng câu này không? Câu này cho mọi người ai đã từng làm đọc rồi. Anh Lâm rồi.
Thưa cha, sáng thế chương 6 câu 5 và câu 11 đến câu 12. Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu. Đất đã ra hư hỏng trước nhan Thiên Chúa và đầy bạo lực. Thiên Chúa nhìn đất và thấy nó đã ra hư hỏng, vì mọi xác phàm đã theo nếp sống hư hỏng trên mặt đất.
Vâng, anh em nhìn lại cái câu anh viết, anh hãy trả lời cho mọi người biết đâu là những tội mà anh nhìn anh bột đọc về thấy tội này nè, anh kể mấy cái
thưa
tội
cha, thứ
là
nhất
đọc
là
những cái chữ trong đó ra.
Vâng, nhất là sự gian ác của con người quá là nhiều.
Vâng, tội gian ác của con người nhiều.
Thứ hai là lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu.
Đấy, như vậy là từ trái tim. Đấy, trái tim con người nó xấu, hành động gian ác nó đến từ chính trái tim gian ác. Vâng. Rồi gì nữa?
Rồi tiếp theo là đất thì hư hỏng.
À, đất đấy, mà cái điều này đất có khi là phải hiểu cả trên nghĩa đen và nghĩa bóng ấy. Tức là khi mà con người sống trên đất ấy, mà ô uế thì cả đất cũng bị ô uế các bạn ấy. Đấy chứ không phải là tức là mình mà ô uế thì cái đất mà mình sống ấy, cả cái đất nước của mình cũng bị ô uế. Đấy chứ không phải là đất ở đây chị em phải tưởng đất nghĩa bóng không? Chính nghĩa đen. Đất ô uế. Vâng.
Và Thiên Chúa thấy đầy bạo lực.
Bạo lực này, như vậy rồi giết nhau này, nhưng mà chúng ta thấy thế giới hôm nay thì cũng vậy, có gì nữa không?
Và tiếp theo là đẩy xa hơn là Thiên Chúa đã nhìn thấy đất ra hư hỏng.
Đất hư hỏng
và mọi xác phàm đã theo nếp hư hỏng đó.
Nếp hư hỏng, vâng. Đấy, như vậy anh chị em thấy có những chữ như vậy. Đấy, thành ra ở đây chúng ta nhìn thấy là đấy thì bị phạm tội. Người ta, những người thời ông Noe phạm tội là có lý do đấy. Câu số 7 anh chị em, câu số 7 là câu dễ lắm. Vâng, câu số 7 là sẽ dành cho một bạn ở đây. Những người được Đức Giê-xu nói đến trong thời ông Noe ở Matthew chương 24 câu 38. Đó. Và những người được Đức Giê-xu nói đến trong Matthew câu 40 đến 41 có điểm nào giống nhau? Sẵn sàng chưa? Có cái điểm nào giống nhau không? Bây giờ trước hết chị đọc câu 38 rồi chị đọc câu 40-41, thì trong những cái người ở câu 38 với người câu 40-41 có điểm nào giống nhau?
Thưa cha con đọc trước tiên là câu 38. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu. Còn câu 40. Bấy giờ, đã hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.
Vâng, thế hai cái điều đó có gì giống nhau ạ?
Thưa cha là giống nhau là mọi người thì vẫn làm ăn bình thường.
Chính xác, câu trả lời ngắn nhưng mà rõ. Mọi người vẫn đang làm những việc bình thường, những việc là làm ăn, những việc là bình thường thôi. Đấy, thì lúc nãy là đang nói người ta đang làm gì. Thứ nhất là ăn này, đồng ý nhé. Thứ hai là uống này. Thứ ba là cưới vợ. Và cái kia dịch là lấy chồng, mà biết đâu cũng có thể là gả chồng cho con gái. Như vậy là bình thường, lấy vợ là bình thường, ăn cũng bình thường, uống cũng bình thường. Rồi còn thời Đức Giêsu quang lâm, Ngài nói cái thời con người quang lâm thì người ta đang làm gì nhỉ? Đang làm ruộng, dĩ nhiên làm ruộng có mới có gạo mà ăn chứ. Rồi cái kia thì là hai phụ nữ đang làm gì ạ? Xay bột. Đấy anh chị em thấy đi ra được cái hạt gạo rồi, đấy thì lại phải xay ra thì mới ra bột mì. Bột mì rồi mấy bà mới làm bánh được. Đấy thành ra ở đây chúng ta thấy có cái điểm giống nhau, đó là vẫn đang sống một cuộc sống bình thường mà cũng không hẳn là tội ạ. Đấy dĩ nhiên xay bột đâu phải là một tội, làm ruộng là tội, ăn không phải là tội, mà lấy vợ thì lại càng không phải là tội nữa. Đấy thành ra có khi là đang làm, nhưng mà người ta cứ tưởng rằng cái điều ấy nó cứ trôi như thế. Anh chị em thấy, thành ra ngay cả những điều của chúng ta đang sống, chúng ta vẫn đang sống theo cái nhịp hàng ngày cứ trôi đều như thế. Và có khi chúng ta không có ngờ rằng chính trong cái thường nhật trôi như thế, bỗng nhiên lại có một cái điều rất là bất thường mà nó xảy đến. Đấy rồi, cái câu hỏi này cũng hơi ngộ nghĩnh. Câu hỏi này là đấy, chị Lan chị thích lắm. Đó là Matthew chương 24 câu 40-41, dịch là có hai người thì một người được đem đi. Chị đeo không dịch bản dịch không? Một người được đem đi, còn một người kia là bị bỏ lại. Đấy thì câu hỏi của tôi như thế này, nên dịch là được đem đi hay nên dịch là bị đem đi? Đấy, bị bỏ lại hay là nên dịch là được bỏ lại? Tại sao lại có câu hỏi này anh chị em biết không? Là bởi vì chú ơi, bởi câu có câu hỏi này bởi vì là tiếng Việt Nam ạ. Ồ, nước tiếng nước ngoài không có phân biệt được cái này. Tiếng nước ngoài không phân biệt được, chỉ có một cái là passive voice và passive là thụ động. Mà thụ động đối với người Việt Nam á, thì lại chia ra làm hai. Nếu thụ động vui á, thì gọi là được. Được, được ăn. Nhưng mà tôi ép ông này ăn, ông bảo dạ em bị ăn. Bị ăn thế là cũng là thụ động như nữa, mà lại được ăn, tức là anh cũng được cho ăn nhưng mà anh vui. Đấy, thế ở đây thành ra chỉ có tiếng Việt mới phân biệt, chứ bạn mà dịch ra tiếng Do Thái thì cũng vậy à. Và tiếng Anh, tiếng Pháp thì cũng thế, họ không có vấn đề này. Chỉ có chúng ta mới đặt ra cái câu chuyện. Nhưng mà thật ra những nhà chú giải cũng đặt được hay bị, nên dịch là được đem đi hay là bị đem đi. Vâng, thế mời chị trả lời câu này.
Thưa cha, theo truyền thống thì được đem đi, bị bỏ lại. Dưới chữ tròn Matthew chương 24 câu 31, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Do sự kiện các thiên thần tập hợp những kẻ được người tuyển chọn. Được tuyển chọn tức là được đem đi. Nhưng có một cách giải thích khác sau này là bị đem đi, được bỏ lại. Một người bị đem đi để chịu phán xét, người kia được để lại để hưởng sự trị vì của Thiên Chúa. Trái đất là nơi vương quốc của người sẽ được thành lập. Kinh Thánh nói về Ngài Chúa quang lâm, điều này không đề cập đến sự kết thúc của thế giới, nhưng về sự kết thúc của một thế giới mà quyền lực của sự dự thống trị, và thay vào đó là một trời mới, một đất mới. Điều này công bố bởi Tiên tri Isaiah chương 65 câu 17 và sách Khải Huyền chương 21 câu 1. Daniel cũng đã cho biết rằng trong tương lai Thiên Chúa sẽ lập vương quốc Ngài. Thế giới mới của cuộc sống không có cái chết, vượt trội tất cả mọi sự, giống như cây vượt quá hạt giống. 1 Côrintô chương 15 câu 35 câu 38.
Hết chưa?
Chưa cha, muốn cận rõ con nói rồi.
Dạ, tôi đang chỉ hỏi câu là được đem đi hay là bị đem đi thôi.
Dạ, con chứng minh là tại sao là nói bị đem đi. Nếu mà không có chứng minh thì người ta sẽ phản đối là được đem đi chứ sao mà bị đem đi. Theo truyền thống là được đem đi chứ không có nói bị đem đi. Nhưng đem theo đi, cách giải thích sau này và căn cứ vào Kinh Thánh là bị đem đi cũng được chấp nhận. Nên như con mới
vậy
chứng
dựa
minh
vào câu nào thì thành bị ạ?
Bây giờ con nói là bị cha không chịu nghe.
À, giờ đang không nghe bị mà chưa thấy câu Kinh Thánh. chưa thấy câu kinh thánh.
Rồi.
Chị đọc câu kinh thánh lên là biết liền.
Rồi. John Baptist giảng phúc ông. Ông không giảng hãy sám hối anh em sẽ lên thiên đàng, mà hãy sám hối vì nước trời đã đến. Matthew chương 3 câu 2. Khi Đức Giê-xu và các môn đệ đi giảng, họ cũng giảng như thế. Matthew chương 4 câu 17 và chương 10 câu 7. Matthew chương 6 câu 10 có nói: nước cha hãy đến, nước Chúa đến đâu? Đến trái đất. Ý cha được nên ở trên trời là chuyện đương nhiên, vì các thiên sứ vâng phục Thiên Chúa, còn dưới đất này thì khác hẳn. Vì vương quốc của Chúa vẫn chưa đến, nên sự giữ đang thống trị trái đất này. 1 John chương 5 câu 19. Trái đất là nơi vương quốc của người sẽ được thành lập khi Chúa Giê-xu quang lâm, để danh cha cũng được vinh hiển trên trái đất. Cha cần nói nữa không?
Vâng, vâng, tức là nhìn chung là tôi cứ lo xem là được hay bị thôi. Tức là như vấn đề không, tôi không thấy rõ, tôi không có thông minh lắm nên tôi nghe chưa hiểu. Tức là không, nhưng mà nói như vậy để anh chị em thấy nó cũng vui đấy. Có một người nói rằng có lẽ nên, có lẽ thôi không gì chắc, nên dịch là bây giờ nên dịch là được đem đi. Được đem đi hay bị đem đi? Tôi hỏi đùa anh chị em thử coi. Anh chị em thử đọc câu, cũng cái câu trong phần này nè. Chứ mình mà anh chị em biết muốn giải thích được hay bị là phải dùng chính cái ông phúc âm này nè. Chứ đâu mình đâu đi lấy ông khác được, đâu lấy cái khác được, mình phải lấy chính cái chỗ này coi có cái chỗ nào mình đoán mò được. Thử đọc 24-39 thì anh chị em thấy rằng là câu đó là nó là được đem đi hay bị đem đi ta. Mình chỉ dựa vậy thôi cho nó vui thôi. Thật cái chuyện này tôi bày ra cho nó vui vậy thôi, chứ không có gì ghê gớm hết á. Anh chị em thấy cái 24-39 này có ai thay đọc không? Tôi coi đó, đọc dùm tôi 24-39 coi. 24-39 thế nào?
Họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy.
Như vậy cái nạn hồng thủy ập tới, đúng không nào? Nạn hồng thủy ập tới cuốn đi. Như vậy theo ý con là bị đem đi hay được đem đi?
Dạ bị đem đi.
Nói vậy để anh chị em mới hiểu là ai biết được cái bị đâu. Đấy mà hỏi làm thế nào để trả lời một câu. Thưa phải xem chính ông này, biết đâu có cái chi tiết nào đó mà hy vọng, mình cũng không có chắc lắm đâu, là hy vọng rằng là đầu ông ấy đang viết câu này thì bây giờ nó đến câu này, đúng không? Ông vừa mới viết câu trên mới nhích chút xíu, ông đến câu này thì hy vọng có lẽ là nghĩ là bị đem đi, bị cuốn đi mất rồi, cái anh kia được ở lại. Thôi nói cho nó vui vậy để thử thách anh chị em thôi, không có gì. Được hay bị cũng không ăn thua hết. Cái chính yếu là thế nào cũng có một người bị kẹt. À, dù được hay bị cũng là anh có một kẹt, hoặc anh kẹt là lúc anh ngồi anh cứ ôm xô cái gì đó, cái cối xay của anh á. Đấy, hay là anh cứ ngoài ruộng thôi. Đến giờ vâng, đấy. À, câu số 8. À, câu số 8 là một câu dễ mà dễ thương ấy. Cũng dễ thương ấy. Không có ghê gớm cả. Vâng, ở đây có bạn nào sẵn sàng câu số 8 chưa? Đọc Matthew chương 24-45 cho đến tuốt luốt câu 25-46, và từ cái đoạn đó bạn mới trả lời được câu này. Cảnh thức nghĩa là gì? Bởi vì mỗi một cái đoạn nó lại trả lời cho mình một cái câu trả lời khác nhau về cảnh thức là gì. Con sẵn sàng chưa? Các bạn con phải chọn người nào chưa được nói bao giờ ấy con. À, con ấy, rồi để cho người chưa nói người ta nói một lần nhé.
Đọc hết đoạn tin mừng luôn hả cha?
Dạ không, không đâu nhà. Bây giờ con cứ đọc chỉ cho người ta từng đoạn, biểu nó nhìn chỗ này nè, rồi có đọc một cái câu thế thôi là được rồi. Chọn một cái câu nào đó trong cái chỗ đó thì dễ, phải không? Nào, trước hết 24-45 nè, rồi tôi đã nhìn thấy rồi nè. Như
dạ,
vậy
cha 24-45.
Vâng.
Thì ở đây con nói đại ý thôi cha.
Dạ đúng rồi, là... nói đại ý thôi.
Dụ ngôn của người đệ tớ trung tín thì cái kinh thức đó theo Chúa Giê-xu đó là làm đúng công việc được giao.
Vâng, con đọc một câu mà có đúng được việc được giao mà tự nhiên người ta hiểu ngay ạ.
Vậy câu 45, vậy thì ai là người đệ tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Là nếu mà cái người đệ tớ này làm đúng việc này lúc mà ông chủ về thì
được đó, coi là gì?
Được coi là
trung tín.
Không, được coi là mình đang định, được coi là canh thức.
Dạ đúng rồi, được coi là
đúng
canh
không
thức.
Nào, bởi vì dạ. Lúc về mà anh còn thức mà ơ kìa, thì như vậy là anh canh thức. Vậy thứ nhất, vậy con có thể thấy là cái dụ ngôn thứ nhất canh thức là gì ạ? Để con nói một câu của con. Vậy con bộ đâu là tôi đọc dụ ngôn này tôi thấy canh thức là như vậy nè. Con
dạ, canh thức là làm đúng công việc được giao.
Đúng rồi, là có tinh thần trách nhiệm, làm tròn công việc được giao.
Yeah.
Đấy, việc được giao đặt lên coi sóc cấp phát lương thực thì tôi cấp phát lương thực thôi. Và anh chị em thấy câu 46 không? Chủ về thấy đang cấp phát lương thực, như vậy hay quá. Tôi biểu anh làm thì anh đã làm, chứ còn thay vì cấp phát lương thực mà anh đi đánh các đầy tớ và lại nhậu nhẹt linh tinh ấy, cái đó không được. Vậy thứ nhất, tỉnh thức là gì? Là làm tròn trách nhiệm được giao. Xong rồi, tiếp tục ạ.
Dạ, trong dụ ngôn 10 người trinh nữ thì cái canh thức ở đây là luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để đón chàng rể đến.
Chính xác.
Câu ở đâu?
Canh thức là sẵn sàng là tức là có cái gì làm cái gì. Ừ.
Dạ, chương 25 câu 6, nửa đêm có tiếng la lên kìa chú rể ra đón đi, bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Thì lúc này ở câu
tức là tỉnh thức ở đây nghĩa là gì? Đối với dạ, người này tỉnh thức là gì?
Là luôn sẵn sàng chuẩn bị đèn đuốc để mà đón chàng rể đến.
Vâng, bất cứ khi chàng rể, ở đây là trường hợp này chàng rể đến sớm hay đến muộn vậy?
Dạ, đến muộn.
Chứ nếu đến sớm thì vẫn còn giàu.
Dạ, đến muộn.
Đúng không nào? Vì dạ, đến muộn nên giàu hết. Và như thế là, vâng, như thế là, rồi như thế là lúc nào cũng phải sẵn sàng. Sẵn sàng để khi đến thì ta có đèn sáng. Muốn có đèn sáng thì phải có dầu. Đấy, thành ra anh chị em thấy ở đây nói đến sẵn sàng rồi, đồng ý. Rồi tiếp tục.
Dạ, cái dụ ngôn những nén bạc thì cái việc canh thức ở đây là làm phát triển và trị nở những gì mà ông chủ đã giao cho.
Rồi.
Còn cái cuối cùng là trong cuộc phán xét thì cái canh thức ở đây là mình sống tương quan tốt đẹp, biết giúp đỡ quan tâm đến anh chị em trong mọi trường hợp, trong mọi lúc.
Vâng, tức là cái cuối cùng là sống sống bác ái yêu thương đối với những người mà những người như thế lại là hình ảnh của Chúa. Vâng, cảm ơn chị. Rồi câu số 9, câu số 9 là câu dễ lắm á. Đấy, cực kỳ dễ. Hãy tóm cả bài phúc âm hôm nay, chứ không phải một bài dài lúc nãy đâu, chỉ bài phúc âm hôm nay thôi, à, trong một câu ngắn. Vậy có anh chị em nào, để tôi coi lại bài này coi. Vâng, có ai sẵn sàng tóm không? Tức là bài này chỉ có câu từ câu 37 đến câu 44. Rồi à, vâng, thôi câu này cho mọi người.
Thưa cha, nó là câu ngắn thôi. Con nghĩ ra cái câu là hãy canh thức đợi Chúa quang lâm ạ.
Hãy canh thức để đợi Chúa quang lâm. Bởi cái bài này có chữ quang lâm không ta? Có phải không ạ? Vâng, hãy canh thức để đợi Chúa quang lâm. Vâng, cảm ơn. Có ai sẵn sàng? Cái này là thoải mái mà. Vâng.
Con nghĩ là câu 44 ạ. Anh em hãy sẵn sàng vì 9 giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến.
Rồi chị nói ngắn, cái câu nó ngắn lại có được không ạ? Cho câu đấy trở nên ngắn hơn có được không?
Hãy sẵn sàng vì chính lúc không ngờ thì Chúa sẽ đến.
Không hề ngắn hơn. Vâng. Có ai đề nghị không? Vâng.
Thưa cha, theo con nghĩ thì con sẽ nói là hãy sẵn sàng chờ đợi Chúa đến.
Sẵn sàng chờ đợi Chúa đến. Có một yếu tố trong cái bài này về vấn đề Chúa đến. Vâng.
Đem đi hay bỏ lại?
Đem đi hay bỏ lại? May quá, anh này khôn ghê, anh tránh mấy cái chữ được ấy bị á, đúng không? Anh nói đem đi bỏ lại, đâu có ai cãi được anh. Vâng, có ai còn nói đi một yếu tố lúc nãy đang nói sẵn sàng cái gì đó mà nó có một cái yếu tố nữa theo tôi nghĩ đó, là yếu tố nghĩ nữa. Đây đây có một người tuốt tới kìa, một yếu tố nữa mà dường như sao chứ không thấy nói ta.
Dạ, theo con thì là đó là câu là 42, anh em hãy canh thức vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.
Vâng, như vậy là nói thế là cũng được. Như vậy là nó có một cái yếu tố cái gì nữa anh các bạn? Không, canh thức sẵn sàng là vẫn còn thiếu cái yếu tố. Về cái yếu tố gì ấy nhỉ? Lúc nãy mới đọc cái câu đó nó có yếu tố đó. Không phải. Bất ngờ. Nếu mà tôi luôn luôn phải sẵn sàng, bởi vì cái việc ngày đến là bất ngờ. Chứ nếu mà mình biết rõ thì có khi mình cũng chẳng sẵn sàng. Mình biết rõ ngày mai 8 giờ khách tới thì mình bây giờ mình cứ phè thôi, chứ bắt đầu mình đâu có cần phải chờ. Nhưng mà ngày mai mà không biết lúc nào khách tới thì mình ở trong cái tư thế sẵn sàng. Thành ra như vậy có thể tôi nghĩ là cái kết đó vẫn là sẵn sàng, vì Chúa đến bất ngờ. Vâng, như vậy kết thúc thì xong rồi. May quá hôm nay chúng ta cũng không đi quá trễ. Đó là tại sao giáo hội lại cho đọc bài phúc âm này vào ngày Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Nếu anh chị em để ý lúc nãy mình đã nói rồi đấy nhỉ. Đấy, vì tại sao vậy anh chị em? Như vậy chứ mà tôi vẫn hỏi lại được á. Đây, vâng. Trả lời đi. Vâng.
Dạ thưa cha, là nãy cha có nói là vì giáo hội chúng ta cũng đang sống trong mùa vọng, là đợi chờ Chúa đến.
À, giáo hội của chúng ta mà chúng ta chờ là chờ Chúa đến ngày nào ấy nhỉ? Ngày nào ạ?
Ngày
Quang Lâm. À, nhưng mà câu trả lời này là phải, trời, hồi bé là tôi bị khổ sở vì cái câu hỏi này lắm ạ. À, không biết anh chị em có bị khổ mà tôi luôn luôn khổ mà không có ai trả lời cho tôi. Khi hồi tôi còn bé, cứ ngày Chủ Nhật thứ nhất mùa vọng là có thể đọc bài này, chứ không phải là không. Và tôi luôn luôn nói là, ủa sao kỳ vậy ta, tại sao mình đến mùa vọng mình phải đọc cái bài gì mà có Chúa sinh ra chứ, ủa sao lại đọc bài này ta. Tôi không thể nào tôi hiểu được, không có ai giải thích cho tôi biết là tại sao đúng lúc nào ở đây là toàn chờ Chúa đến rồi quang lâm rồi bất ngờ rồi đủ thứ hết, và tôi không hiểu tại sao mùa vọng lại đọc bài này. Anh chị em có hiểu không? Mà đến lớn rồi tôi, và vì thế nên câu hỏi vừa rồi các bạn biết là câu hỏi cũng quan trọng. Mùa vọng vừa mới trả lời xong, mùa vọng không phải chỉ là thời gian chuẩn bị lễ Giáng sinh, không phải chỉ là thời gian chờ đợi, chỉ chuẩn bị Giáng sinh, bắt đầu mua đèn rồi nha, bắt đầu chuẩn bị rồi với giọng không à. Mùa vọng còn là thời gian chờ đợi Chúa đến lần cuối đó. Đấy, và nếu ngày xưa người Do Thái đã từng chờ Chúa đến, đấy, nếu bao nhiêu người chờ Chúa đến và dĩ nhiên là đã đến lần thứ nhất rồi, thì ngày hôm nay chúng ta lại sống cái tâm tình chờ đợi của những người ngày xưa. Ngày xưa họ chờ Chúa đến lần thứ nhất đến rồi, còn chúng ta hiện nay chúng ta chờ Chúa đến lần cuối đấy, không gọi lần thứ hai vì còn nhiều lần ngày tới nữa, nhưng mà đúng là lần thứ hai cũng được, thì chúng ta đang chờ Chúa đến lần cuối. Và như thế chúng ta thèm có được cái lòng khát khao và mong mỏi chờ như thế. Người Do Thái ngày xưa rất chờ, và những người Do Thái bây giờ vẫn chờ, vì họ không tin Đức Giêsu là đấng cứu độ, là đấng Mêsia, nên họ vẫn tiếp tục chờ, và họ vẫn chịu chờ khá thiệt. Mấy người Do Thái là nên, nghĩa là họ về cái việc hy vọng là coi như mình là thua họ xa về hy vọng đấy. Thành ra anh chị em thấy là thời gian mùa Giáng sinh là mùa thời gian chờ, không phải là chờ lễ Giáng sinh, không phải chỉ là loay hoay Giáng sinh, mà hóa ra là chờ cái gì. Và như thế mùa vọng của chúng ta là thời gian tuyệt vời để nhắc tụi mình biết rằng là có cái gì đó chưa tròn. Khi ta chờ tức là nó chưa tròn, chứ nếu mà mọi sự ngon lành hết thì còn mắc gì mà chờ nữa. Đấy, vâng, thành ra ở đây tôi nghĩ như thế. Thành ra nhưng mà làm thế nào để mình có được cái nóng bỏng của người chờ như ngày xưa, và chúng ta thèm khát Chúa đến. Nếu ngày xưa người Do Thái chờ Chúa đến để mang ơn cứu độ cho họ, giải phóng, có lẽ nhiều người tin là Chúa đến để giải phóng họ khỏi các chú Roma và đem lại cho nước Do Thái một sự bình an thịnh trị. Còn ngày hôm nay chúng ta không chờ Chúa đến để đem cái gì mà có tính chính trị như vậy. Chúng ta chờ Chúa đến, không phải chúng ta là người Do Thái ạ. Chúng ta chờ Chúa đến lần thứ hai để giải phóng cả nhân loại, chứ không phải chỉ ngày xưa người Do Thái là chờ là cho nước họ không, chứ họ có nghĩ gì đã nghĩ, mặc dù họ cũng có nghĩ nhưng mà không có mạnh. Còn bây giờ chúng ta chờ Chúa đến là cho cả thế giới, và vì thế nên anh chị em mới biết rằng nếu mà Chúa đến mà nhiều kẻ bị loại thì tội nghiệp quá, phải không? Có phải không ạ? Anh chị em đồng ý không? Đấy, thành ra tôi mới nói với anh chị em là khi tôi lần hồi tôi cứ nghĩ đến ngày Chúa Quang Lâm ấy, mà có khi Chúa Quang Lâm là ít khi được nói, bởi vì nếu Chúa đến mà có quá nhiều người lại bị loại đi thì thì buồn quá. Vâng, thế được rồi anh chị em. Cũng nhắc anh chị em nhớ là Chúa có thể đến bất cứ lúc nào trong đời của mình đấy. Bất cứ lúc nào. Và nhớ là đặc tính của Chúa vẫn cứ bất ngờ. Và vì Chúa bất ngờ nên lúc nào cũng phải sẵn sàng. Thế anh chị em nào ở đây có ai đã làm di chúc chưa? Nhà tôi có người làm di chúc rồi ạ. Chị làm rồi hả? Nhà tôi có người làm rồi. Đấy, vâng. Thành ra lúc nào mà gần qua đời mà di chúc phải để lộ ra chứ. Cứ mới mình qua đời rồi người ta đi lục tứ tung ấy, tiếng hoài không ra. Vâng, chúng ta kết thúc bằng việc cầu nguyện chút anh chị em.